Trời, trời, studio lại tối đen, thư viện theo cầu vắng tanh vắng ngắt. Không hiểu sao mỗi lần mình làm chương trình, y như là người đồng hành của mình sẽ đến trễ. Lần trước là anh Rubik, lần này lại là Tuấn. Khổ thật đấy chứ.
Cúc ha, vậy là anh Tuấn đến sớm hơn chủ nhật rồi đấy nhé. Anh Tuấn đang nấp vào trong ấy xem thử cô nàng nói đoán như thế nào nè. Vậy là hôm nay chủ nhật đến muộn rồi đấy nha.
Ai bảo là chủ nhật đến muộn, người nào bật đèn studio trước, người đó thắng à.
Ôi giời ơi, chủ nhật là An Giang nữa rồi.
Kệ, bắt đầu chương trình đi kìa, than với bản. Mà hôm nay không có bánh mì thịt nướng cho tiểu nhọt hả? Anh Tuấn chẳng tâm lý nhà anh Rubik, đáng ghét thật.
Ai bảo là không có nào, điểm danh sách đi rồi Tuấn đi mua trà sữa cho nhé, tiểu nhọt ngoan quá ha.
Nhớ nhé, chúng mình bắt đầu với mục nào trước đi Tuấn.
Công bố chủ nhân của hai cuốn chú chó nhìn thấy gì đi.
Không nhắc là tiểu nhọt cũng không nhớ. Các bạn thính giả thân mến, sau khi chương trình đọc sách thế kỷ 21 số 3 lên sóng, ban biên tập đã nhận được khá nhiều email của các bạn gửi về đóng góp ý kiến cho chương trình. Ekip thực hiện chương trình chân thành cảm ơn sự đóng góp của các bạn. Chúng mình sẽ cố gắng để hoàn thiện đọc sách thế kỷ 21 hơn nữa. Nhật cùng Tuấn xin phép được công bố danh sách hai bạn thính giả có ý kiến đóng góp hay và gửi email về cho chương trình sớm nhất.
Bạn thính giả đầu tiên là thành viên của theo yêu cầu có nickname là Trap.
Cuốn sách thứ hai thuộc về bạn Mabel ở địa chỉ lehoangminhphamacomgmail.com. Các bạn hãy email về cho chương trình tại địa chỉ docsachacomtheocau.com kèm theo họ tên, địa chỉ cụ thể để chương trình gửi sách qua đường bưu điện nhé.
Xin được chúc mừng hai bạn, các bạn khác đừng buồn nhé. Cơ hội nhận quà từ chương trình còn rất nhiều. Hãy lắng nghe và gửi mail thật nhanh về cho chương trình.
Còn bây giờ, đọc sách thế kỷ 21 số 4 sẽ bắt đầu với tiểu mục điểm tin sách. Tuần lễ sách giảm giá cực lớn của Alphabook từ ngày 17 đến ngày 24 tháng 7 năm 2010 tại showroom Bixby 164B đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội sẽ diễn ra chương trình giảm giá đặc biệt cho hơn 1.000 đầu sách với mức giảm giá từ 15 đến 80%. Tất cả các loại sách được bày bán tại đây như sách quản trị kinh doanh, tư duy giáo dục, ngoại văn với nhiều nguồn xuất bản nhằm phục vụ nhu cầu của mọi loại đối tượng từ sinh viên, nhân viên, quản lý, giám đốc đều được giảm giá, mức chiết khấu tùy thuộc vào từng cuốn sách. Ngoài ra, 300 khách hàng đầu tiên có hóa đơn mua hàng từ 200.000 đồng trở lên sẽ được tặng một thẻ mua hàng giảm giá 30%.
Nguyễn Duy lại in thơ. Sau gần 10 năm tạm chia tay với thơ, đầu tháng 7 này nhà thơ Nguyễn Duy đã tái xuất với tuyển tập Nguyễn Duy Thơ. Tuyển tập do công ty sách Nhã Nam và nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành. Hành trình thơ của Nguyễn Duy hình như không được đánh dấu bằng mốc thời gian mà bởi những chặng đường, đường làng, đường nước, đường xa, đường về. Trình tự ấy do chính nhà thơ sắp xếp, bởi hơn ai hết ông hiểu những chặng đường ấy có ý nghĩa như thế nào đối với mình. Và hơn ai hết, ông hiểu những chặng đường ấy dường như cũng trùng khớp với những chặng đường đời của một nhà thơ. Cứ chìm nổi với đám đông, riêng ta xác định ta không là gì. Đây là tập thơ thứ 18 của Nguyễn Duy, nên tác giả có dịp ngồi lại để tuyển chọn những bài thơ theo chủ đề và ân ý nhất.
Ra mắt tập sách của nhà Quảng Nam học. Lâu nay, Nguyễn Văn Xuân với nhiều tác phẩm nghiên cứu văn hóa Quảng Nam đã được nhiều người xem là nhà Quảng Nam học. Riêng nhà văn Nguyên Ngọc thì phát biểu, những người đọc kỹ Nguyễn Văn Xuân thường có băn khoăn. Vậy ông thật sự là ai? Nhà văn, học giả, nhà nghiên cứu, nhà báo, nhà văn hóa, nhà Quảng Nam học. Riêng tôi muốn nói điều này, ông là tất cả những nhà vừa nói trên, cộng lại, nhân lên, nhuần nhuyễn nhưng không thể tách rời. Kỷ niệm 3 năm ngày mất của Nguyễn Văn Xuân, Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh kết hợp với tạp chí Xưa và Nay cùng nhà xuất bản Thời Đại xuất bản tập sách Nguyễn Văn Xuân, một người Quảng Nam, tập hợp tất cả những bài viết của ông đã đăng trên tạp chí này.
Thơ tình của Quốc. Đêm rất khuya đạp xe lên góc xoải, điếu thuốc lé lên xoay gương mặt em. Những đoạn thơ như lá như hoa bay đầy cùng các bùa trên trang thơ của Lê Minh Quốc. Thơ tình của Quốc là tập thơ thứ 10 của nhà thơ Lê Minh Quốc do nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2010, đánh dấu chặng đường làm thơ hơn 30 năm. Dòng thơ của nhà thơ này không còn mượt mà như ban đầu, mà xù xì thô nhám. Nhịp thơ không còn câu nệ nhiều vào vần điệu, mà phóng khoáng mạnh mẽ. Chất liệu thơ cũng mang dấu ấn vết đời thường nhiều hơn.
Len Armstrong, ý chí ngoài đường đua. Len Armstrong không chỉ được biết đến như một huyền thoại trong làng đua xe đạp thế giới với rất nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ. anh còn là tấm gương sáng của ý chí và nghị lực kiên cường. Len Armstrong, Ý chí ngoài đường đua là cuốn tự truyện đầu tiên của Len, được viết bằng văn phong hết sức chân thành của một con người từng cận kề với cái chết. Cuốn sách không chỉ giúp bạn đọc có cái nhìn chân thật nhất về một huyền thoại của làng thể thao xe đạp thế giới, mà còn thông cảm và chia sẻ sâu sắc với nỗi đau mà các bệnh nhân ung thư phải đối mặt. Cuốn tự truyện này đã được dịch ra 8 ngôn ngữ trên thế giới và luôn dẫn đầu danh sách bán chạy nhất cho thời báo New York Times bình chọn.
Sách ra mắt cùng phim để tăng phần thu hút khán giả và mở rộng thêm thị phần bạn đọc, các nhà sản xuất phim ở Trung Quốc đã bắt tay với giới xuất bản để đưa sách và phim xuất hiện cùng thời điểm. Người đi đầu phong trào này phải kể đến đạo diễn Phùng Tiểu Cương cùng với bộ phim Điện thoại di động. Tiếp theo là đạo diễn Trần Khải Ca và nhà văn trẻ Quách Kính Minh với tiểu thuyết Vô Cực. Gần đây nhất là Giả Chương Kha, thế hệ đạo diễn thứ 6 của Trung Quốc tuyên bố sẽ phát hành bộ phim Truyền kỳ trên biển cùng cuốn sách hậu trường bộ phim này.
Tìm thấy hai bản thảo đầu tay của nhà văn Stieg Larsson. Người ta vừa tìm thấy hai bản thảo tiểu thuyết khoa học bị thất lạc mang tên Quả cầu thạch anh và Những con ruồi của cố nhà văn Thụy Điển Stieg Larsson, tác giả của cuốn tiểu thuyết Cô gái có hình xăm rồng tại Thư viện Quốc gia Thụy Điển ở Stockholm. Håkan Fager, người phát ngôn của Thư viện Quốc gia Thụy Điển cho biết, hai bản thảo được chuyển đến Thư viện vào năm 2007 trong một cuộc quyên góp tình nguyện. Thư viện cho hay sẽ hỏi ý kiến gia đình của cố nhà văn Stieg Larsson liệu có cho phép xuất bản hai bản thảo này hay không.
À Nhật này, điểm tin sách hôm nay Nhật thích nhất là tin nào nhỉ?
Trong phần tin hôm nay thì Nhật thích nhất là cuốn sách của Len Armstrong. Thì có lẽ là thích nghị lực của anh ấy. Năm 25 tuổi thì Len bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư khi cuộc sống và sự nghiệp đang ở đỉnh cao. Không đầu hàng trước căn bệnh hiểm nghèo và số phận nghiệt ngã, Len đã chiến đấu bằng tất cả ý chí và nghị lực để giành lại sự sống cũng như tiếp tục theo đuổi đam mê của mình. Không chỉ dừng lại ở đó mà Len còn giúp đỡ và tạo ra những ảnh hưởng tích cực đối với nhiều bệnh nhân ung thư khác. Còn mà thôi, hai đứa mình mà ngồi nói chuyện sách thì tới khi nào mới xong? Các bạn thính giả nghe mãi cũng chán. Play một ca khúc đi, rồi tranh thủ chạy đi mua trà sữa cho Tiểu Nhật kìa.
Để Tuấn xem nè.